Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thông điệp Laudato Si và phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo và chuyên viên. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Xin lên tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng mến tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi thêm ngày an vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức, anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một nữ tu bước lên xe khách và được hỏi đi đâu. Chị trả lời: Xin cho tôi xuống trại cùi ở cuối đường. Mọi người nhìn chị với con mắt e ngại và cảm thương. Chị không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống và lần hạt. Thời Đức Giêsu, người Do Thái quan niệm bệnh tật, đặc biệt bệnh phong, là hình phạt của Thiên Chúa dành cho kẻ phạm tội trọng. Thế nên, khi bị bệnh, người phong không những chịu đau đớn về thể xác, mà còn cả một nỗi đau lớn về tinh thần. Theo luật cũ, người mắc bệnh phong buộc phải cách ly khỏi cộng đồng. Đức Giêsu bảo anh ta đi trình diện với vị tư tế, để được xác nhận là đã khỏi bệnh, hầu được hội nhập lại với cộng đồng. Ngoài ra, còn một lý do nữa là để cho các tư tế và giới lãnh đạo Do Thái giáo phải suy nghĩ lại về con người và sứ mạng của Đức Giêsu. Khi chữa lành người phong, Đức Giêsu muốn chứng tỏ rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù cho họ là ai hay mắc bệnh tật gì. Công việc này đã được rất nhiều người tiếp tục thực hiện để chăm sóc cho người phong trên khắp thế giới. Đó là những bàn tay săn sóc, những lời an ủi, động viên. Tất cả là để khẳng định rằng Thiên Chúa luôn yêu thương những người đau khổ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một trái tim yêu thương như Chúa, để chúng con có thể nâng đỡ tất cả mọi người, nhất là những ai đang bị đau khổ. Amen.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần để mọi đời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, tình yêu quá cao vời. Chúa đã cho tôi trở nên nhân chứng tình trời. Nay trọn tin tôi, nguyện xin hiến dâng cho người tôi, trọn đời bước đi theo người tôi, và luôn tin chung yêu người không ngơi. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần ngày mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần ngày mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu giải phóng con tim để chào đón Thiên Chúa. Kitô hữu phải học biết cách tự giải phóng mình khỏi tiếng ồn ào và những đam mê thế gian để có thể nhận được ân sủng của Thiên Chúa trong trái tim mình. Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 15 tháng 6 vừa qua. Suy tư trên lá thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài cách nhân không, và chúng ta phải sẵn sàng ngay bây giờ để đón nhận được hồng ân của Ngài. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn chúng ta, ngõ hầu chúng ta không đón nhận ân sủng của Thiên Chúa một cách vô ích. Chúng ta lắng nghe lời Chúa, để chúng ta có thể tiếp đón lời Ngài, chứ không phải là gây ra những tai tiếng bởi hành vi phản Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, quá thường khi chúng ta nghe người ta nói về những Kitô hữu đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng sau đó hành xử như những người ngoại đạo, gây tai tiếng nơi những người khác. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận Chúa vào lòng bằng cách giải phóng mình khỏi tất cả các tiếng ồn và những đam mê không đến từ Thiên Chúa, và bằng cách loại bỏ tất cả những điều gây bất an trong tâm trí. Đức Thánh Cha nói tiếp. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã giải thích với chúng ta phải làm thế nào để lật nhào não trạng, mắt đền mắt của chúng ta, và sẵn sàng đưa cả má bên kia cho những người có hành vi sai trái với chúng ta. Chúng ta phải có một trái tim khiêm tốn khước từ tất cả các cuộc xung đột và những trận chiến. Đây là tiếng ồn của thế giới ngoại giáo và tiếng ồn của ma quỷ. Nhưng trái tim của chúng ta phải có hòa bình nếu chúng ta muốn làm chứng cho đức tin của mình mà không cần gây ra những tai tiếng hay những lời chỉ trích. Trở lại với những lời của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải giữ con tim mình sẵn sàng cho Thiên Chúa qua tất cả những chịu đựng ưu phiền, khó khăn, gian truân, đánh đập, bắt bớ, ngược đẩy, vất vả, canh thức và chay tịnh. Tin Vatican. Những hướng đi được đề nghị trong thường hội đồng giám mục sắp tới về gia đình. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình đã được công bố. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tiến hành từ ngày mùng 4 đến 25 tháng 10 năm nay với chủ đề Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Tuy văn kiện này không có giá trị quyết định và chỉ là tài liệu để thảo luận, nhưng người ta cũng thấy được hướng đi được các hội đồng giám mục thế giới đề nghị như sau. Các cặp đồng phái không thể coi như tương đương với hôn nhân giữa người nam và người nữ, và không thể chấp nhận những sức ép gây ra cho các giám mục về điểm này. Tài liệu đưa ra những nhận xét về phẩm giá người già và người tàn tật, đồng thời nói đến nền mục vụ chuyên biệt cho các gia đình di dân. Văn kiện nêu bật tầm quan trọng của gia đình như một dụng cụ giúp con người hội nhập vào xã hội, nhất là những thành phần yếu thế như những người quá, người già, người khuyết tật. Họ cần được nâng đỡ chống lại những hình thức coi rẻ, lên án hoặc những thành kiến. Tài liệu làm việc đề cập đến vai trò của phụ nữ và đề cao vai trò của họ trong giáo hội. Văn kiện nhắc đến những tình cảnh đau thương như phụ nữ bị bóc lột, hãm hiếp, bạo hành, phải phá thai hoặc bị cưỡng bách tuyệt sản, nạn mang thai mướn, thị trường buôn bán trứng và tinh, ước muốn có con với bất kỳ giá nào. Tài liệu làm việc cầu mong vai trò của phụ nữ được giáo hội đánh giá cao hơn, để phụ nữ cũng được tham gia vào các tiến trình quyết định trong giáo hội, tham gia vào việc cai quản một số tổ chức. Tài liệu nhấn mạnh, bí tích hôn phối là bất khả phân ly. Đặc tính này chính là một hồng ân, chứ không phải là cái ách áp đặt trên con người. Văn kiện nhấn mạnh một sự cấp thiết cơ bản là thăng tiến gia đình như một chủ thể loan báo tin mừng, để gia đình làm chứng về tin mừng. Từ đó văn kiện kêu gọi canh tân chương trình giáo lý về gia đình, để cộng đoàn Kitô không phải là một cơ quan cung cấp dịch vụ, nhưng là một nơi tăng trưởng trong hành trình đức tin. Giáo hội phải tháp tùng những giai đoạn khó khăn đau khổ của các đôi vợ chồng, giúp tránh những đối nghịch tai hại, đổ vỡ giữa hai bên với những hậu quả gây ra cho con cái. Đứng trước sự áp đặt những kiểu mẫu trái ngược với lập trường Kitô giáo về gia đình, như đang xảy ra trong lĩnh vực tính dục, cần cống hiến những chương trình huấn luyện thích hợp, quyết liệt bên vực quyền của các nhà giáo dục, được phản kháng lương tâm, không bị bó buộc phải dạy những điều trái lương tâm của họ. Tài liệu làm việc kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân trong chính trị và xã hội, hãy bảo vệ gia đình. Các tín hữu Kitô phải dấn thân trực tiếp trong bối cảnh xã hội chính trị, cần canh tân việc mục vụ gia đình, kiến tạo một sự hợp lực tốt đẹp hơn với các lĩnh vực mục vụ khác như giới trẻ, giáo huấn, các hội đoàn, để chương trình mục vụ bao gồm tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Về những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, tài liệu làm việc cổ võ sự tháp tùng các cặp ấy để họ tiến đến sự sung mãn về bí tích. Tài liệu làm việc nhấn mạnh đến sự tha thứ là kinh nghiệm cơ bản trong gia đình, và nhắc nhớ rằng trong trường hợp có sự phản bội trong hôn nhân thì cần có một sự sửa chữa để hôn ước đã bị vi phạm có thể được tái lập. Về sự thất bại của hôn nhân, tài liệu làm việc khẳng định rằng cần có sự phân định khôn ngoan và từ bi. Có hai thái độ khác nhau, một là khuyến khích những người sống trong tình trạng không phải là hôn nhân, hãy đi theo con đường trở về, hoặc là mời gọi những người ấy, hãy nhìn về phía trước và tái lên đường. Dầu sao, sự tháp tùng như thế cần được thực hiện với sự phân định khôn ngoan và từ bi. Một số người cũng yêu cầu giáo hội tỏ ra có thái độ tương tự đối với những người đã vi phạm giao ước hôn nhân. Trong viễn tượng này, người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huấn luyện các linh mục thi hành sứ vụ an ủi và săn sóc các gia đình bị thương. Đồng thời giáo hội phải quý chuộng và nâng đỡ những người không tái hôn khi bị ly dị và tiếp tục trung thành với dây hôn phối. Liên quan đến các vụ án giải hôn phối, thủ tục miễn phí và bỏ qua quy luật phải có hai án lệnh đồng nhất thì mới được tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tài liệu làm việc ghi nhận có sự đồng ý của nhiều người về vấn đề này. Không cần phải có hai án lệnh do hai cấp tòa án tuyên bố, nhưng vị bảo hệ hoặc một trong hai bên liên hệ vẫn có thể kháng án. Có sự đồng ý rộng rãi về việc có thể tiến hành một vụ án hôn phối đơn sơ, trong trường hợp thấy có sự vô hiệu tỏ tường. Ngoài ra cần gia tăng và tản các tòa án hôn phối có nhiều nhân sự có khả năng. Về những người ly dị tái hôn, văn kiện nhấn mạnh rằng cần phải xét lại những hình thức loại trừ hiện nay đối với họ trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ, giáo dục và từ thiện, để những tín hữu ấy không ở ngoài giáo hội. Cần suy nghĩ về việc loại bỏ những sự loại trừ ấy. Nhưng những con đường hội nhập mục vụ phải có sự phân định thích hợp đi trước và được thực hiện theo luật tiệm tiến, tôn trọng sự trưởng thành của lương tâm. Về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, người ta đồng ý về giả thuyết thực hiện một con đường thống hối dưới quyền một giám mục, dựa trên sự thống hối kiểm điểm xem hôn phối có thành sự hay không và sự quyết định sống tiết dục. Một số người khác nói đến một tiến trình minh định và định hướng mới, trong đó đương sự được một linh mục tháp tùng. Sau cùng, tuy giáo hội tiếp tục mạnh mẽ chống lại hôn phối đồng phái, tài liệu làm việc khẳng định rằng mỗi người, bất luận họ có xu hướng tính dục thế nào, đều phải được tôn trọng trong phẩm giá và được đón nhận với sự nhạy cảm và tế nhị trong giáo hội và xã hội. Tài liệu cầu mong có những dự án mục vụ đặc biệt cho những người đồng tính luyến ái và gia đình họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những phản ứng khác nhau của các nhà lãnh đạo chính trị và một số tổ chức quốc tế sau khi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco được công bố hôm 18 tháng 6 vừa qua. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thêm một vài phản ứng từ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các chuyên viên về thông điệp này. Về phần các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong những ngày Laudato Si sắp được công bố, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết tôn giáo, nhằm chống lại việc thay đổi khí hậu. sau khi được công bố, thông điệp nhận được nhiều sự ủng hộ của các vị đại diện Ấn giáo, Anh giáo, Chính thống và Do Thái giáo. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo thứ nhất của Constantinople và Đức Tổng giám mục Canterbury Justin Welby của Anh giáo hôm thứ Sáu đã cho công bố một nhận định chung trên tờ New York Times hôm thứ Sáu vừa qua, tựa là Thay đổi khí hậu và trách nhiệm luân lý. Rajanjet, Chủ tịch Hội Ấn giáo Hoàn Vũ, đã ra tuyên bố nói rằng, ông hy vọng thông điệp sẽ giúp lên khuôn cho chính sách công. Ông Jet cũng yêu cầu Đức Giáo Hoàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hoàn cầu về môi sinh, bao gồm mọi tôn giáo. Trước khi được công bố, thông điệp đã gợi hứng để giáo sĩ Do Thái giáo người Mỹ là Arthur Wasco viết lá thư giáo sĩ về cuộc khủng hoảng khí hậu, gửi mọi người Do Thái, mọi cộng đồng tinh thần và toàn thể thế giới. Cuối cùng, về phía các chuyên viên, Austin Everidge, tác giả cuốn tiểu sử của Đức Francisco, tựa là Nhà cải cách vĩ đại, tin rằng Laudato Si có tiềm năng tái lên khuôn chính trị và giáo hội. Ông bảo, đây là giáo huấn xã hội công giáo có ý nghĩa nhất kể từ lúc thông điệp Rerum Novarum khởi sự giáo huấn này năm 1891. Ông nói thêm rằng, thông điệp của Đức Francisco tạo ra con đường chân chính thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản duy cá nhân và chủ nghĩa ảo tưởng phản nhân bản của phong trào xanh. Ông viết, Đức Francisco không những làm ổn việc ta vừa là công giáo vừa là xanh, ngài còn biến nó thành bắt buộc nữa. Kishore Chajabalan, trước đây là một viên chức của Vatican về các vấn đề xã hội, và nay đang điều khiển việc áp tân tại Ý, cho rằng ông rất vui vì Đức Giáo Hoàng lên tiếng kêu gọi thảo luận về các phương thức khác nhau nhằm phát triển lâu dài. Ông viết, điều quan trọng là Đức Francisco hiểu rằng hữu thể nhân bản là giải pháp, chứ không phải là vấn đề, trái với điều quá nhiều người cổ vũ cho việc kiểm soát dân số, vốn chủ trương nhân danh trái đất. Joyce E. Coffey, giám đốc quản trị Global Adaptation Index của Đại học Notre Dame, đã ca ngợi Đức Francisco vì đã làm nổi bật hiệu quả bất cân xứng của việc thay đổi khí hậu đối với Nam Bán Cầu. Bà viết, Ngài mời gọi chúng ta nhìn nhận vấn đề này, từ vọng nhìn của người nghèo trên thế giới. Khi quý vị hành động đối với việc thay đổi khí hậu, quý vị đang hành động để giúp đỡ nhân loại. Hành động về khí hậu là hành động giúp người nghèo có được đời sống và kế sinh nhai tốt hơn. Christiana Peppert, giáo sư phụ giảng về thần học, khoa học và đạo đức học tại Đại học Fort Dam, hoan nghênh việc Đức Francisco nhấn mạnh tới việc bảo vệ dân bản địa, cho rằng đây là điểm đáng kể và đáng lưu ý. Bà cho biết, phần bất khoan nhượng nhất trong thông điệp của Đức Francisco là lời kết án của Ngài đối với niềm tin sai lạc vào tiến bộ kỹ thuật và kinh tế, bất cần các giá trị sinh thái và nhân bản để hướng dẫn các mô hình này. Giám đốc điều hành và chủ tịch của Catholic Relief Service và là nguyên khoa trưởng cao đẳng kinh doanh Mendoza của Đại học Notre Dame, Caroline Gu, thách thức những ai có khuynh hướng không chịu lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Bà bảo họ hãy tỉnh ngủ. Tôi muốn yêu cầu những ai đang ở thế phòng ngự và những ai không tin việc thay đổi khí hậu đang tác động lên thế giới, hãy từ bỏ lập trường hiện nay của họ và chịu khó đi tới những nơi đang đau khổ. Bà Gu là một trong các thuyết trình viên tại buổi công bố Laudato Si tại Vatican. Bà thấy Laudato Si đầy cả thi ca và tâm linh lẫn thực tiễn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Trở nên những người bạn thân của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những người bạn thân của Ngài.
quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa có nhiều khía cạnh. Thiên Chúa là tạo hóa của chúng ta. Thiên Chúa là Chúa và chủ tể của chúng ta. Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên đến sửng sốt là Thiên Chúa toàn năng ấy lại muốn là một người bạn thân của chúng ta. Trong vườn địa đàng, chúng ta có thể thấy được quan hệ lý tưởng ấy giữa Thiên Chúa và con người. Adam và Eva luôn sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa. Không có nghi thức, cũng chẳng có tôn giáo. Hai ông bà đến với Chúa như với một người bạn thân. Không có chút vướng bận của tội lỗi hay sợ hãi. Nguyên tổ loài người vui hưởng sự hiện diện của Chúa, và Chúa cũng vui thích được ở bên hai ông bà. Con người vốn được tạo dựng để sống thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sau khi ông bà nguyên tổ loài người sa ngã, mối quan hệ lý tưởng ấy đã bị cướp mất. Thời Cựu Ước chỉ có một số ít người được đặc ân sống thân tình với Chúa. Abraham và Môi-sen đã được gọi là bạn hữu của Chúa. David được gọi là một người của lòng Chúa. Số đông vẫn sống trong sợ hãi. Chúa Giê-xu đã đến và đã thay đổi tình huống. Khi Ngài chịu treo trên thập giá vì tội lỗi của loài người, bức màn che trong đền thờ vốn tượng trưng cho sự chia cách giữa con người với Thiên Chúa bỗng bị xé đôi từ trên xuống dưới. Sự ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa đã được xóa bỏ. Không giống như các thượng tế trong Cựu Ước là những người phải để ra hàng bao nhiêu giờ để chuẩn bị gặp gỡ Chúa, chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 5 câu 11, Thánh Phaolô viết như sau: Giờ đây, chúng ta có thể vui mừng vì mối quan hệ mới kỳ diệu với Thiên Chúa. Được như thế là vì Chúa Giê-xu Ki-tô đã cho chúng ta được làm bạn hữu của Thiên Chúa. Mối thân tình với Thiên Chúa chỉ có thể có được là nhờ ân sủng của Thiên Chúa và hy tế của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định mối thân tình ấy khi Ngài nói với các môn đệ: Từ nay, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã học biết nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ bày cho anh em biết rồi. Hai tiếng bạn hữu trong đoạn trên đây không chỉ một sự quen biết tình cờ, mà là một tình bạn sâu xa. Chúa Giê-xu cũng đã sử dụng từ này khi nói về những người bạn của chàng rể trong tiệc cưới. Những người bạn trong hoàng cung là những người bạn được sự tín cẩn của nhà vua. Trong triều đình, các tôi tớ phục dịch phải luôn giữ khoảng cách với nhà vua. Chỉ có những người bạn thân mới có thể đến gần nhà vua mà thôi. Sự kiện Thiên Chúa muốn con người trở thành bạn hữu thân tình của Ngài là điều khó hiểu với loài người. Nhưng trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa lại tỏ mình với dân Do Thái
như một thiên chúa hay ghen tương. Nghĩa là một thiên chúa muốn con người đến với Ngài như một người bạn thân. Thiên chúa mong mỏi con người biết Ngài một cách thâm sâu. Ngài đã xếp đặt vũ trụ và điều khiển lịch sử, kể cả từng chi tiết trong cuộc sống của mỗi người, là chỉ để chúng ta được đi vào quan hệ thân tình với Ngài như những người bạn thân. Biết và yêu mến Thiên Chúa là đặc ân cao cả nhất của loài người chúng ta, và được biết và được yêu mến là niềm vui lớn nhất của Thiên Chúa. Làm sao có thể có tình bạn được giữa một Thiên Chúa toàn năng, trọn hảo và vô hình, và một loài thụ tạo bất toàn, giới hạn và tội lỗi như con người? Thật khó có thể tưởng tượng được một tình bạn như thế. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra Thiên Chúa như một ông chủ uy nghiêm, và chúng ta chỉ là những tôi tớ thấp hèn. Chúng ta cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra mối quan hệ giữa Thiên Chúa như là một người cha, và chúng ta như là những đứa con. Nhưng tình bạn giữa Thiên Chúa và con người là điều xem ra không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là một thực tế mà Kinh Thánh muốn tỏ bày cho chúng ta. Kinh Thánh cho thấy có nhiều bí quyết để đi vào tương quan thân tình với Thiên Chúa. Trước hết là qua sự chuyển vãng. Tình bạn thiết yếu là một sự chia sẻ, và chia sẻ cả cuộc sống. Chúng ta không thể là những người bạn thân tình của Thiên Chúa nếu mỗi tuần chúng ta chỉ đến nhà thờ một lần, hoặc mỗi ngày dành cho Ngài đôi ba phút đồng hồ. Tình bạn với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ tất cả cuộc sống với Ngài. Ngài muốn có mặt trong mỗi sinh hoạt, mọi gặp gỡ, mọi vấn đề, mọi suy nghĩ của con người. Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, đó chính là đi vào tình bạn với Ngài. Vào thế kỷ thứ 17, Laurent là một tu sĩ chỉ làm công việc âm thầm trong nhà dòng, là làm bếp trong một tu viện tại Pháp. Thầy đã để lại một cuốn sách với tựa đề Thực hành sự hiện diện của Chúa. Trong cuốn sách này, thầy Laurent khẳng định rằng tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của con người đều là lời ca và sự kết hiệp với Chúa. Bí quyết để đi vào tình thân với Chúa, theo thầy Laurent, không phải là thay đổi việc chúng ta làm, mà chính là thay đổi thái độ đối với điều chúng ta đang làm. Thánh Phaolô đã tìm thấy bí quyết ấy khi Ngài nhắc nhở chúng ta: dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, cũng phải làm sáng danh Chúa. Đây cũng chính là ý nghĩa của mệnh lệnh chạy xuyên suốt Tân Ước: hãy cầu nguyện không ngừng. Cách thế thứ hai để đi vào quan hệ thân tình với Chúa là suy niệm không ngừng. Suy niệm hiểu một cách đơn giản là nghĩ về lời Chúa suốt ngày. Không thể làm bạn với Chúa mà không biết điều Ngài nói. Không thể yêu mến Chúa mà không biết Ngài, và không thể biết Ngài nếu không biết lời của Ngài.
lý do Chúa xem ông Gióp hay vua David như những người bạn thân của Ngài là bởi vì họ luôn luôn trân quý lời Ngài và đặt lời Ngài lên trên mọi sự. Ông Gióp nhìn nhận như sau: Tôi đã quý trọng lời từ miệng Ngài hơn cả cơm bánh hằng ngày của tôi. Vua David cũng đã cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến luật pháp của Chúa biết chừng nào. Con suy gẫm về luật pháp của Chúa suốt ngày. Luật pháp của Chúa không ngừng đến trong tư tưởng con. Con không thể không nghĩ về luật pháp của Chúa. Những người bạn chia sẻ cho nhau những gì là thầm kín nhất. Thiên Chúa cũng muốn chia sẻ với chúng ta những điều thầm kín của Ngài. Nếu chúng ta trao dồi thói quen suy gẫm lời Chúa suốt ngày, được đi vào những thầm kín và lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, còn hạnh phúc nào lớn hơn đối với con người trên trần gian này? Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của sách xuất hành. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa xuất hành, liên hệ đến Tân Ước và đời sống chúng ta như thế nào.
Xin chào các anh chị, các bạn.
Ngày hôm nay đối với chúng ta không phải là dân Do Thái mà mình là người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Mình đọc và học hỏi sách xuất hành thì mình cần phải nhìn thấy một điều khác hơn nữa là thế này. Tức là biến cố xuất hành là tín hiệu báo trước ơn cứu độ được hoàn thành trong Chúa Kitô. Bây giờ tôi xin các anh chị mở Tân Ước ra để đối chiếu, để thấy là khi mình học Cựu Ước á, học sách xuất hành cũng như các sách khác trong Cựu Ước có liên quan đến Tân Ước, đến Chúa Kitô đằng sau. Ta lấy Tin Mừng Luca nhé, ở chương 9. Bởi vì tôi muốn mọi người phải đọc và phải nhìn vào cái bảng văn này. Có một chi tiết rất nhỏ mà các anh chị có lẽ ít quan tâm lắm. Chương 9 và câu 28, Chúa Giêsu hiển dung đó. Ta đọc đến câu 31 thôi. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người. Đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Rồi Chúa Giêsu hiện dung, có hai nhân vật của cựu ước có mặt là ai? Môsê nhé, và Elia. Ở trong sách xuất hành, nhân vật quan trọng nhất là ai? Môsê, thấy không? Rồi ở cái câu 31 đó, có ai để ý không? Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cái gì? Xuất hành. Các anh các chị nghe câu chuyện tin mừng này bao nhiêu lần, có bao giờ để ý đến cái từ xuất hành này không? Chắc không bao giờ. Không chừng người tôi dạy học cho các linh mục trẻ, tôi cũng lại hỏi các cha giảng bao nhiêu lần, các cha có bao giờ để ý cái từ xuất hành này không? Xuất hành. Cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Jerusalem. Cuộc xuất hành này là gì? Là cuộc khổ nạn, là cái chết, là sự phục sinh của Chúa, mà chúng ta gọi là mầu nhiệm vượt qua. Thấy chưa? Cho nên trong cái nhìn của người Kitô hữu chúng ta, thì cuộc xuất hành tiên báo ơn cứu độ được hoàn thành trong Chúa Kitô. Cuộc xuất hành của Chúa. Thế thì cái biến cố xuất hành mà ta học hỏi đây này, không chỉ gợi hứng cho người Do Thái, người Israel mà thôi, mà còn gợi hứng cho cả những suy tư và hành động đức tin của người Kitô hữu ngày hôm nay nữa. Tôi lấy một cái ví dụ ghi ở trong văn bản cho các anh chị, đó là thần học giải phóng. Thỉnh thoảng có khi mình đọc báo, đọc sách đó, cũng nghe ta nói thần học giải phóng là một phong trào thần học phát triển rất mạnh ở bên châu Mỹ Latin. Bây giờ thì hình như là xuống rồi. Nhưng mà đại khái đó, người ta được gợi hứng từ sách xuất hành là bởi vì sách xuất hành mô tả dân của Chúa ở trong cái cảnh nô lệ, cảnh bị đàn áp, cảnh bị ức hiếp, cảnh mất tự do. Và Thiên Chúa đã xuất hiện để giải thoát họ. Cho nên qua cái biến cố xuất hành đó, Thiên Chúa mặc khải chính mình là đấng giải thoát, đấng giải phóng. Nhiều người Công giáo thích cái từ giải thoát hơn là giải phóng. Bởi vì cái từ giải phóng thì nó do bối cảnh xã hội, nó đậm nét chính trị. Thế qua biến cố xuất hành, người ta kinh nghiệm được Thiên Chúa là đấng giải thoát. Thế thì các nhà thần học giải phóng này này, họ được gợi ý từ cái biến cố đó, từ sách xuất hành. Họ nhìn vào trong cái khung cảnh đất nước của họ ở châu Mỹ Latin, đa số là những người dân sống trong đói nghèo. Và vì thế họ muốn trình bày một Thiên Chúa là đấng để đến để giải thoát dân của Ngài khỏi cảnh đói nghèo, khỏi cảnh bị áp bức về kinh tế, khỏi cảnh làm nô lệ về kinh tế. Một cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà phong trào này bị Tòa Thánh Roma lưu ý một cách đặc biệt. Lý do là vì thế này. Là nếu mà chúng ta chỉ trình bày Thiên Chúa như là đấng đến để giải thoát người ta về mặt kinh tế, vật chất, xã hội mà thôi, thì đã đủ chưa? Chưa đủ. Chưa đủ. Và lúc bây giờ Kitô giáo thì cũng chỉ là một phong trào xã hội thôi. Đang khi đó, đó Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi cái gì sâu xa nhất của cái ác, đó chính là tội lỗi. Mà mình không có nhấn mạnh đủ đến điều đó thì chưa được. Thế cho nên lúc nãy ta đọc tin mừng Luca đó, thấy nói đến cái cuộc xuất hành sắp tới của Chúa Giêsu thì chính là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Nơi mà Chúa dẫn chúng ta đến không phải chỉ là một xã hội thịnh vượng về mặt vật chất, mà nơi Chúa dẫn chúng ta đến là ơn phục sinh. Là ơn phục sinh, là sự sống vĩnh hằng. Thế cho nên tôi mới ghi cho các anh chị là phải đặt cái biến cố xuất hành này trong tương quan với mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô thì mới có thể hiểu được đúng ý nghĩa của biến cố trong nhãn quan Kitô giáo. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ hiểu có một nửa. Thế nói đến tầm quan trọng của sách xuất hành vào thời đó cũng như là ngày hôm nay, xin gợi một vài cái ý tưởng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có lẽ không ít người trong chúng ta không biết đến Nick Vujicic, một người ngay từ bẩm sinh đã thiếu vắng cả tứ chi. Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần cũng như thể xác để đối mặt với khuyết tật của mình. Năm 15 tuổi, khi đọc câu chuyện người đàn ông mù ngồi bên vệ đường trong sách Phúc Âm, Nick đã nhận ra rằng, tôi không phải là một phận người bị trừng phạt. Tôi là sự sáng tạo đặc biệt để Chúa hiển lộ công việc của người qua tôi. Sau này khi lớn lên, anh cho mọi người thấy khuyết tật của anh đã giúp anh mang thông điệp hy vọng đến với hàng triệu con người tại nhiều quốc gia. Anh nói, với mỗi khuyết tật mà bạn có, bạn được ban dư thừa những khả năng để vượt qua các thử thách của bạn. Quả vậy, những thách thức trong cuộc sống sẽ làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta. Chúng không phải để vùi dập chúng ta. hình ảnh Nick cho chúng ta thấy việc Chúa chọn người phục vụ cho Chúa thật lạ lùng. Chân phước do An Đa Minh thuộc dòng thuyết giáo mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Gioan Đa Minh sinh tại Firenze năm 1356 trong một gia đình túng nghèo. Giữa bối cảnh giáo hội đang rối ren trước cuộc đại ly giáo Tây Phương, cá nhân cậu lại còn bị tật nói lắp bẩm sinh. Tất cả xem ra không mấy thuận lợi đối với cậu. Gioan Đa Minh hết sức do dự vì khiếm khuyết bản thân qua tật nói lắp này. Tuy nhiên, Chúa lại làm điều ngược lại nơi cậu. Người chọn cậu vào dòng giảng thuyết, đoàn sủng của dòng đã khiến cậu nỗ lực hết sức để sửa khiếm khuyết. Cùng với lòng cậy trông không ngơi nghỉ, Gioan Đa Minh đã không phải thất vọng. Thiên Chúa đã ban cho Ngài đặc sủng giảng thuyết và khả năng văn chương. Ngài trở thành nhà thần học nổi tiếng, có sức lay động những tâm hồn chai đá, uốn nắn người lệch lạc, quy tụ các thính giả, huấn luyện nhiều tín hữu, đưa những người lạc thuyết trở về. Ngài trở thành giám mục và đã được đại diện giáo hoàng lên tiếng trong hồng y đoàn tại công đồng Pisa. Ngài khuyến khích hòa bình và khuyên Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 12 từ nhiệm để đưa lại sự hiệp nhất toàn vẹn cho giáo hội. Như Gioan Đa Minh, chúng ta đừng thất vọng khi thấy mình có khiếm khuyết thể xác hoặc khuyết điểm tinh thần, vì Thiên Chúa đã dùng chính những khiếm khuyết của ta để làm vinh danh Chúa. Cảm nghiệm sâu xa điều này, ta tự hỏi, tại sao ta không vui, không tạ ơn, không lấy làm vừa lòng và trách móc Chúa hoặc kêu ca những người thân thuộc của ta khi ta mang khuyết điểm? Tại sao ta nhìn khuyết điểm của người khác cách soi mói? Tại sao ta ưa bàn tán về khuyết điểm của ai đó? Tại sao có những người mẹ không vui khi cưu mang một bào thai mà khoa học cho rằng thai nhi ấy có dị tật ngay trong lòng dạ? Tại sao ta ấm ức vì gia đình, vì cộng đoàn giáo xứ, vì môi trường sống và làm việc của ta có một nhân vật nào đó chưa hoàn thiện, không vừa mắt ta? Hãy nhìn vào Nick Vujic để an vui. Hãy nhìn Gioan Đa Minh để kiên nhẫn đón nhận và cùng với Ngài cầu nguyện. Lạy Chúa, đã có lúc trong cuộc đời con suy sụp vì những yếu đuối khiếm khuyết của con, khiếm khuyết về thể xác, khiếm khuyết trong tinh thần. Xin cho con hiểu rằng con sinh ra đã bị khiếm khuyết vì Chúa đã muốn giữ lại một phần thân thể của con cho Chúa. Con tạ ơn Chúa vì lễ dâng của thân con đã làm đẹp ý Chúa ngay khi con chưa chào đời. Lạy Chúa, phần khiếm khuyết của con là của Chúa. Sự trọn vẹn của con thuộc về Chúa. Con không tự làm cho mình có bàn tay năm ngón. Con không tự làm cho mình có một thân thể như con muốn. Sinh mạng của con thuộc về Chúa, sức sống của con là của Chúa. Ý thức được điều này, con chỉ còn biết sống cho Chúa và ước mong được thuộc trọn về Chúa mà thôi. Xin Chúa thêm sức cho con. Amen.
Nghe tiếng gọi dần dần vào đời, cùng Ngài tôi bước đi trên nẻo đường truyền giáo chân lý. Lòng này hay đợi ai, tình Ngài mãi không phai. Dạt dào nguồn ơn thanh hiến trao tay. Để rồi khi dân thân tôi mới hiểu dân thân là gì. Cuộc đời luôn nói trôi như chiếc thuyền gặp cơn sóng tố. Tình đời luôn trái ngang, tình người vẫn chia xa. Nguyện thầm thành tâm dâng hiến sống cho tình Ngài. Vì có Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân. Chịu nghèo khó sống với ai lầm than vẫn cớ nào. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người có thể Chúa nắm tay vui an. Người đòi khát Chúa sẽ chịu của anh để nhận thế vang vọng tiếng tin mừng. Để nhận thế vang vọng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.